Nhưng này con có liên lạc bác Lương không? Ông khỏe mập mừng nha, được gần con mừng quá.
Ông giờ còn dưới sông Dominican ở được con Lucy đó.
Nghe ha.
Hôm nay anh tổng về.
Về đâu?
Dạ, không có về nhưng mà đi đợi khi lên Paris khám rồi nó chở về xuống dưới liền.
À.
Khỏe mạnh lắm, có hơi buồn chút.
Buồn gì? Ở dưới đó là không có ai nói chuyện.
Không ai nói chuyện, buồn, tôi không mặt.
Mập.
Mập ra.
Đúng không?
Tốt. Coi như thoát mà.
Thì nó cho ông nghỉ.
Dạ, bây giờ để cho ông nghỉ qua cảnh đại dưỡng lão á. Không biết chừng nào cho về.
Dưỡng lão tuổi thân á. Mấy ông già dưỡng lão tuổi thân. Đại phước mới được dưỡng lão.
Ông nghĩ là đâu so với những người mà bệnh ở dưới. Ông có phước, có may mắn gì mà nhiều hồi bị cắt cái cuốn họng. Lúc ổng ra rồi đi nói chuyện cầu khao.
Hả, ông ở trong bệnh dưỡng lão. Sương lắm ở bệnh dưỡng lão, người ta săn sóc kỹ. Bên Mỹ cũng vậy. Thanh niên bây giờ người ta làm, người ta đóng thế cho mấy người già. Tôi già tôi cũng mong sao được vô viện dưỡng lão khỏi làm phiền ai.
À, tụi con dưỡng cho thầy được rồi thầy.
Đâu dưỡng đâu đâu. Tụi con mỗi đứa một ý là tao chết. Đứa cho ăn mặn, đứa cho ăn chay là chết luôn.
Thầy ra lệnh cho thầy ăn gì, tụi con đâu dám cho ăn. Có ông cũng cho thầy.
Viện dưỡng lão bên kia bên Mỹ tốt lắm chị ơi. Mấy bà bắt tắm sạch sẽ. Mấy bà già bà nằm rồi. Bà hồi nhỏ hỗn láo với má bà sao bây giờ. Má ơi, má ơi, má đó, kêu má, nói tiếng Anh lên đó, kêu má, thấy tội nghiệp lắm, nhớ má vậy. Hồi nhỏ chắc hỗn với má đó, ngồi đầm cái thấy má, nhớ má, ăn năn, mà nằm teo, già teo có chút, cứ kêu má không à. Còn nhiều bà mấy, không biết gì hết đó, nó cứ đút cái ống vô lô mũi để cho ăn, đút đồ ăn vô đó.
Thưa thầy, thầy rút giùm, thầy đổ giùm cho thằng Đạo nó tu. Thầy con, nó có vợ đàn, con không thích chút
đó. Cái duyên nghiệp của nó chỉ để cho nó học xong bài. Nó còn phải có vay, có trả, nó nhiều chuyện làm lắm. Thằng đó nó chưa có yên thân đó.
Dạ, giờ nó đậu rồi nó mua nhà, rồi nó sắp dọn nhà. Con cứ biểu nó tu, rồi nó nói con tu mà. Con tu mà không biết nó có tu không, bị con có ở gần nó.
Thế kệ nó. Đi đừng có lo cho nó nữa.
Cứ nói con phải xin thầy này kia.
Xin gì thì con cứ lo tu thôi.
Con lo tu thôi, dù bà nói hết thì con biết
lo tu.
Cậu nói cậu muốn, rồi, muốn có cái bằng xong rồi cậu dựng cái tâm rồi cậu.
Tôi cũng muốn nó có cái bằng đàng hoàng. Phải ráng học để có cái bằng. Bỏ tất cả những chuyện đời đi, vô học đi, cho nó xong. Để cho bên vợ rồi nở mặt nở mày. Rồi bản đạo người ta làm một cái chỗ làm ăn mình đàng hoàng, đúng cái tuổi cho mình. Mình ra cũng là một ông chủ đàng hoàng. Lúc đó mình nói đạo. Nói đâu người ta nghe đó.
Trong cái trường hợp mà...
Bây giờ trường hợp có y khác, y phải tự độ những người khoa học, những người thương gia này. Thấy không? Phải ở trong cái nghề đó mà nói chuyện này. Vậy đã xin về trên cho nó học thành tài. Phải đi, khổ cách mấy cũng phải đi học. Ra rồi là bước một bước là tới nợ. Nói đâu con đang nghe. Phải hiểu không? Một chút xíu công chuyện con phải để hết tâm hết trí cho nó xong cái vụ này. Rồi là yên, không có bỏ đi đâu hết.
Rồi sao người có con nghĩ còn phải thoát khỏi ngũ hành rồi mới đi nói được.
Không có, không phải vậy. Cái duyên độ những người con độ được người ta tu rồi người ta điển người ta có, người ta mới hướng về mình tới lúc đó rồi mình đi một nháy mắt là mình ra khỏi rồi. Hiểu chưa? Nó phải có cái liên hệ chung.
Hồi con thấy con xuất qua khỏi cụ khiếu, tự nhiên trong tâm thức con cho biết là phải qua khỏi ngũ hành mới thực thụ là hạnh phúc vậy đó.
Thực thụ phải thực hành. Trong thực hành mới qua khỏi ngũ hành. Còn con bây giờ con đi học thì con cũng nợ ngũ hành chứ cái gì đâu. Nợ vợ, nợ con, nợ ngũ hành này. Bây giờ nhất định phải thành thời. Qua ngũ hành người ta đã nói rõ như vậy. Thì mình qua xong rồi, mình làm ăn đồ đậu đó đầy đủ, mình độ người ta. Còn đó mình dạy người ta tu. Nói đâu người ta nghe đó. Nó khác rồi. Lúc đó cái vận mình nó đến, và cái việc làm của mình nó đúng chỗ. mình mở miệng nói là người ta theo rồi. Nó khác rồi. Thì cái duyên điển nó tạo cũng như cái tòa sen, nó đưa cái hộp con tiếng, có cái gì đâu. Người ta đã nói trước như vậy, tại con không ý thức rõ. Đó là ngũ hành đó. Cuộc sống con là ngũ hành thôi. Sống ở đây bao nhiêu năm là ngũ hành thôi. Đi học cũng là ngũ hành thôi. Và thi đậu rồi là vượt qua mấy hồi đâu. Ráng đi.
Chúng tôi thấy cái đây cũng khoảng tháng. Tự nhiên đêm những công vị hiện bên trên trái con. Và đêm quen dòm trong cái chân mày thì không đứng đâu rồi. Con không có nhìn qua một bên. Và vị đó kiểm soát con khi xoay hồn. Biểu nói con xoay hồn lại cho coi. Khi con xoay hồn thì vị đó nói con nằm tập. Khi vị đó biểu con làm lại, con nhớ là đúng như hồi 74 thầy dạy con. Là nghĩa là xoay hồn mình lấy hết cái ý chí mình dọn cho mày thẳng tới trước. Lắng nghe tiếng chạy trong bộ đầu. Nhưng mà lúc sau này con không biết, tại con quay video thầy là niệm Phật thêm. Cái vị đó nói rằng là phải lấy hết thực lực làm cái xoay hồn chứ không có được niệm Phật.
Phải đúng như vậy, nhưng mà khi niệm Phật đó là thần lực đó chứ. Nếu không có thần lực thì sao niệm được.
Nhưng mà nói là phải vị đó nói con.
Cho nên nhiều người gắn điển vậy à. Dù ngó tưởng tượng cái điển rút lên trên bộ đầu thì nó nghĩ bậy nghĩ bạ, nó có cái chỗ đó. Cho nên nghĩa là những người mà nghĩ bậy nghĩ bạ là phải niệm Phật. Còn người ta quen, người ta nhắm thì nó thẳng đây chứ ta đâu có niệm Phật nữa.
Vì nó nói con là phải nhìn thẳng từ trước và lắng nghe điển chạy bộ đầu mới làm cái pháp sơ hồn.
Đúng như vậy đó. Theo trong kinh A Di Đà cũng dạy rõ vậy đó.
Như vị đó là của vô vi
thôi. Đúng như vậy đó. Thì ông Tư cũng dạy vậy đó.
Con được biết vị đó ai.
Hả?
Vị đó là ai.
Đúng rồi, những bạn đạo tu thôi. Bạn đạo chứ không ai hết.
Con thưa thầy, hôm bữa con ngồi thiền cái con thấy con nghe trong bộ đạo ở trên nói giọng trên bộ đạo con là ta sẽ cho con một vị chân sư dẫn dắt trên con đường cho con trên con đường tu học. Cái con cứ gồm hoài, con nó ngoài thầy con là đừng chỉ hành, không có còn ai nữa mà chân
còn chứ con. Lên trên này có Phật sự nó dẫn đi.
Dạ, cái ngày biểu con ngó lên hướng đông kìa, rồi con sẽ thấy chân sư của con. Con ngó lên hướng đông, con thấy một chị đỏ bới cục tóc đây, bận đồ trắng không, mà thắt cái lưng đây, mà râu dài xuống này, chân mày xếp, ngựa con mắt cũng xếp rồi vậy. Cái con nói, dạ bạch ngày ở trên trời, con ở dưới đất, từ khi nào mà con có cái gì thắc mắc là thầy con ở tới bên Mỹ, con không biết hỏi ai. Cái tự nhiên cái ngày bay xuống này, cho cái đầu con là ai đó thầy.
Cái đó là Phật sự. Phật sự chỉ có lo niệm Phật thôi, cứ lo cái vụ đó là họ ghét à. Thầy ở bên Mỹ, con ở dưới đất, ông ở trên trời, nói cái điều đó là trên đã ghét lắm. Tôi đi tìm ông, tôi cũng có sợ không? Ông là Phật Thích Ca, tôi tìm ông. Ông là Phật sự, tôi tìm ông. Ông Phật sự, ông phải có Phật nhiệm vụ độ tôi. Đi ngang hiên ngang đi, không có sao. Cứ làm cho mình yếu không à. Cho nên tôi dự gì là vô con, đi, không có sợ. Ai đứng trước mặt hù thầy kệ đi, không sợ. Tôi biết bao nhiêu ma quỷ, Việt Nam là ma quỷ nhiều, nó phá tôi là biết là bao nhiêu vậy đấy, không có sợ. Tờ đâu tờ. Và nơi bên Mỹ còn phá, bây giờ cũng còn phá nữa, bây giờ cũng còn nữa, cũng sao. Mình cứ giữ tâm tu à, nhất định không thay đổi.
Kính thưa thầy mỗi lần ở bên Việt Nam thì phá bùa thầy nắm tay vậy này, thầy bị ông ngầu hay lần đạo đi luyện với xong mấy lần đó, còn như tụi con lỡ có bùa
chị mà. Đâu có gặp được chị gặp được tổ sư của cái bùa chị mới dám. Nhưng tôi nắm về là tôi đi gặp rồi đó. Tôi mới nói xin cho phép giải cái bùa này, vì những đệ tử của ngài quy tu về pháp lý. Tôi nhắm mắt là tôi đang nói chuyện đó. Thì tiên kia người ta đồng ý thì đi luyện miếng giấy chứ đâu có luyện bùa gì đâu. Mấy người đó đi luyện nó tưởng nó bảnh lắm, nó luyện miếng giấy xuống sông có gì đâu.
Thưa thầy, như tụi con tu gì rồi lỡ ai họ ghét là bỏ bùa được không thầy?
Sao bỏ nổi? Làm sao bỏ nổi? Như có điện như chị vậy làm sao bỏ nổi?
Hèn gì lúc mà con ở Sài Gòn mà lúc thầy đi
hơn thua với họ đó, mình còn cái tánh hơn thua nó mới chèn vô trong đó nó hạ mình. Còn mình không có tánh hơn thua nó làm gì?
Dạ, thầy vô lỡ thử con nhiều lắm mà con...
Nó hơn, chỉ còn tánh hơn thua là nó chèn ép vậy được. Còn không có tánh hơn thua. Đừng có tạo tánh hơn thua. Kệ nó. Tôi thua hết để tôi học đạo.
Dạ, Vậy đâu có.
Ai cũng hay, ai cũng giỏi, tôi dở, vậy là nó không phá, không bao giờ.
Là nó dễ buồn, nó đánh đầu phụng con, nó dằn vô trong giá tường, giải tê tê, nó rung quá. Rồi sao nó biểu con gì chỉ pháp cho nó tu, bây giờ nó tu ở bên Việt Nam. Thấy không thầy bùa?
Nhiều lắm, nhưng mà mình nói là nó giận thôi. Mà mình không thấy kệ nó, ai làm gì làm, mà tôi không có dạy. Bùa là cái gì? Bùa là trình độ chỉ thấp. Nó mới dễ, nó dễ quăng 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 quăng, nó áp xuống rồi nó bao vây, chị đi không có lối thoát. Lúc đó chị mới đầu hàng, là chị phải yếu rồi nó mới làm được. Còn chị mạnh dễ không được. Nó nếu dễ được kêu nó dễ, dễ ông Mr. N nè, dễ ông Reagan nè, dễ ông lãnh tụ Nga cho ông chết đi, được không? Mấy tỷ nó không mua, dễ đâu có được. Người ta mạnh mà. Bùa là chơi cái khối yếu thôi.
Bây giờ con thấy theo sự hiểu biết của con ấy, thì pháp lý của mình thì không xài bùa, chứ pháp lý nào như Phật, đằng đạo Phật mà cái phái mật tông họ xài bùa nhiều.
Họ phải xài bùa, vả Phật. Bởi vì họ thấy âm binh, còn họ là bởi vì chỉ cầu sinh, còn mình là đi ra, khứ trực vô tham, pháp luân là chỉ đuổi nó ra rồi, đâu có gì mà phải xin. Còn chỉ giữ nó lại, chỉ phải xin cái kia nó hỗ trợ. Cái kia nó khác.
Con thấy trong vừa quý tàng bên mấy ông thầy đó tông bùa, xài bùa.
Bên mật tông là phải bùa hết, không có bùa không được. Cái chiều nó như chiều như xung quanh nhà này là phải rải nước phép, rải nước nuôi âm binh ở xung quanh căn nhà này. Còn đây không có. Ở đây là mở thức bình đẳng cho tất cả. Ba cõi, cõi nào thích thì học, không thích thì thôi. Muốn phá thì không phá được. Vì cái ý chí người ta hướng về vô cùng, người ta đâu có bị giới hạn. Còn bên kia nó giới hạn, và nó phải lấy cái bằng thờ. Sự đọc cái công chú nào là nó giới hạn trong đó. Còn mình không có. Mình đọc Nam Mô Di Đà Phật thôi. Nó đi về khoa học quyền bí. Nó khoa học chứ không phải là cái chuyện kia là giữ giới như vậy. Và bị kẹt ở trong đó. Có nhiều bao nhiêu kiếp mới tiến lên một tầng. Còn tu bên vô vi nhô nhiều lắm. Người nào mà được điểm chứng và cho tương lai đi thì giúp người ta tu là người đó phải bị liên tục bị phá hoại, phá trong tâm, phá bên ngoài, nhồi hoài nó mới trở lại dũng mạnh. Lúc đó nó vững chắc trên đường đạo. Chứ khi mà đứng thuyết nó phá một cái lộn xộn ở đầu óc, không có nhồi không được. Thì người vô vi phải bị nhồi nhiều. Người ta nhồi một, mình nhồi mười, không sao. Nhồi nhiều chừng nào tương lai trẻ trung và thanh thoát, không sao. Chị thấy tôi bị nhiều lắm á, ở Việt Nam bị nhiều lắm á. Đâu có ai dám mà giải bùa không? Chị có cái đạo nào mà nói giải bùa không? Không có đâu. Là người ta giận rồi đó, thằng này làm tàn cho nó chết. Tối mà nhiều khi nó niệm châu mà nó làm cho tôi xuống còn chút vậy, tôi cũng niệm tôi đi lên. Mà tại sao ông trời cho tôi làm cái đó? Để thấy cái dũng chí vô cùng của tôi không có bao giờ bị đọa. Mà nếu tôi không nuôi dưỡng dũng chí là tôi sẽ bị đọa. Nếu tới đó tôi thua là tôi bị đọa. Tôi quên lại niệm Phật là tôi bị đọa. Tôi nghĩ bậy nghĩ bạ trong giây phút đó để trả thù là tôi chết rồi. Tôi chỉ dùng cái từ tâm trung dung niệm Phật thôi. Đi lên. Nó hồi sinh.